Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 29 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 9, cầu cho việc gia tăng các khả thể đào tạo và tìm ra công ăn việc làm cho người trẻ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mong ước lễ phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Micae Menchi là một sứ điệp hy vọng và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị hạ nhục và áp bức. Trên đây là lời Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tuyên bố với Đài Vatican trước khi lên đường sang Liban. Chủ sự nghi thức phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Micae Menchi thuộc Giáo hội Công giáo Syriac tự đạo 100 năm đúng vào ngày hôm nay, 29 tháng 8 tại Thổ Nhĩ Kỳ, vì quyết liệt không chịu bỏ Kitô giáo theo Hồi giáo. Đức Hồng Y Amato nói, nhiều tín hữu Kitô ngày nay ở Trung Đông và cả nơi khác đang chịu đau khổ vì sự suy tàn của một nền văn hóa sống chung hòa bình giữa con người với nhau. Nhưng các anh chị em ấy không muốn đầu hàng trước sự kinh hoàng, và họ đáp lại bạo lực bằng sự can đảm và niềm tin mạnh mẽ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận định rằng, ngày nay cũng như cách đây 100 năm, các tín hữu Kitô bị kỳ thị, bắt hại, trục xuất và giết hại. Nhà của họ bị đánh dấu không phải bằng máu con chiên trong lễ vượt qua, nhưng bằng chữ N màu đỏ, có nghĩa là Nazareni, Kitô hữu, một dấu chỉ họ sẽ bị kết án. Cũng như 100 năm trước đây, thời Đức Cha Menchi tự đạo, ngày nay các tín hữu Kitô cũng bị tước bỏ mọi tự do, bỏ buộc phải rời bỏ quê hương hoặc bị cưỡng bắt theo Hồi giáo, nếu không sẽ bị giết. Trong thực tế, chính cái chết đang thống trị trong tâm trí chai đá những kẻ bắt hại. Họ không chịu nổi nền văn minh Kitô về tự do, tình huynh đệ, tôn trọng tha nhân, công lý và bác ái.
Vatican, Tòa Thánh yêu cầu Phái bộ Palestine tại Liên Hiệp Quốc đừng ghi tên Tòa Thánh trong một dự thảo nghị quyết yêu cầu cho treo cờ Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Palestine muốn nhân cơ hội Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 tới đây để đề ra dự thảo một nghị quyết yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho phép treo lá cờ của hai quốc gia có quy chế quan sát viên thường trực tại tổ chức quốc tế này, Vatican và Palestine, cũng như lá cờ của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã chuyển tới các nhà ngoại giao tại đây một thông báo cho biết Tòa Thánh không có ý bảo trợ dự thảo nghị quyết vừa nói của Palestine. Palestine cũng như Tòa Thánh đều có cùng quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Trong dự thảo, Palestine trích dẫn nhiều về Tòa Thánh để hỗ trợ lý luận của mình về việc cho treo cờ các nước quan sát viên thường trực cạnh các nước thành viên của tổ chức quốc tế này. Thông báo của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh không chống lại sự kiện Palestine yêu cầu cho trưng cờ của mình, nhưng không muốn đích thân can dự vào việc này. Palestine được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho quy chế quốc gia quan sát viên thường trực hồi tháng 11 năm 2012, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn luôn ngăn chặn việc cho Palestine trở thành quốc gia thành viên. Lần bỏ phiếu cuối cùng diễn ra hồi tháng 12 năm 2014, với đa số chỉ có một phiếu. Tòa Thánh có thể trở thành quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ muốn được quy chế quan sát viên thường trực để tránh bị lôi kéo vào phe này hay phe kia. Ngày 13 tháng 5 năm nay, Tòa Thánh và Palestine đã ký kết một hiệp định song phương, trong đó có nói rõ ràng về quốc gia Palestine. Điều này khiến cho Israel phản đối. Giới báo chí cho rằng sự kiện Tòa Thánh không muốn ủng hộ dự thảo nghị quyết của Palestine là để tránh những tranh luận mới. Đối với Tòa Thánh, tại Thánh Địa, những sự kiện và cử chỉ hòa bình thì quan trọng hơn là những lời nói và lá cờ, dù ở phe bên này hay phe bên kia.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm châu Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 năm nay, và đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 5 tại nước ngoài Ngài thực hiện trong năm nay. Tuy không có thông báo chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh về cuộc viếng thăm này và đâu là những quốc gia Ngài sẽ đến, nhưng trên trang mạng của Phụ Giáo Hoàng có ghi, từ ngày 25 đến 30 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một vụ tại Phi Châu. Theo báo chí, ba nước có thể nằm trong chương trình này là Uganda, Cộng hòa Trung Phi và có thể tại Kenya. Dự án này còn ở trong vòng thương thảo. Mặt khác, theo Phụ Giáo Hoàng, cho đến nay đã có 3.147.600 người tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào những ngày thứ Tư hàng tuần. Hôm thứ Tư 26 tháng 8 vừa qua là buổi tiếp kiến chung thứ 100 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong năm 2013, có 1.548.500 người dự 30 buổi tiếp kiến của Ngài. Năm 2014, có 1.199.000 người dự 43 buổi tiếp kiến. Và từ đầu năm 2015 đến nay, có 400.100 người dự 27 buổi tiếp kiến của Ngài.
La Habana, quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana của Cuba đã được chuẩn bị cho thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành tại đây sáng Chúa Nhật 20 tháng 9 sắp tới. Một bàn thờ lớn và một nhà mặc áo lễ với màu cờ vàng trắng của Vatican cùng với ba bục cao dành cho giới báo chí và ca đoàn cũng đã được chuẩn bị xong hôm 26 tháng 8 vừa qua. Giới báo chí ghi nhận rằng, từ hơn 40 ngày nay, khoảng 50 công nhân đã làm việc để chuẩn bị cho khu vực Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào ngày hôm sau khi Ngài từ Roma bay đến Cuba. Cũng tại quảng trường cách mạng này, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã cử hành thánh lễ hồi năm 1998 và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hồi năm 2012. Quanh quảng trường có nhiều trụ sở của các bộ và tượng đài ông José Martí, anh hùng độc lập của Cuba. Theo báo chí địa phương, chỉ cần thiết lập một số dụng cụ trang trí và các hàng rào cho buổi lễ. Chủ tịch Raúl Castro đứng đầu trong số 4.000 khách mời dự lễ cùng với hàng trăm ngàn tín hữu. Sau thủ đô La Habana, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm và cử hành thánh lễ tại giáo phận Holguín ở mạn đông bắc Cuba trước khi bay đến thành phố Santiago de Cuba ở mạn cực nam Cuba, nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của nước này. Theo các cơ quan truyền thông Cuba, công việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha tại các nơi này cũng đang được hoàn thành.
Roma, thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo I, qua đời cách đây 37 năm sau 33 ngày cai quản giáo hội. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Giuseppe Andric, giám mục giáo phận Belluno Fentre, nguyên quán của Đức Cố Giáo Hoàng cho biết, tập hồ sơ đúc kết, gọi là Positio, về cuộc sống và các nhân đức đến mức độ anh hùng của vị tôi tớ Chúa đã được hoàn thành. Hồ sơ này sẽ được giao cho một ủy ban thần học, gồm 9 vị cố vấn của Bộ Phong Thánh cứu xét và cho ý kiến trước khi bỏ phiếu. Nếu lọt qua cửa ải này, hồ sơ sẽ được đệ lên Hội đồng Hồng Y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh để cứu xét. Nếu hội đồng cho ý kiến thuận, thì Đức Thánh Cha sẽ cho công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa đã thực hành các nhân đức đến mức độ anh hùng. Giai đoạn sau đó là cứu xét phép lạ. Một nhân viên ngân hàng ở thành phố Antamura đã được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng. Ông nói là đã cầu khẩn với Đức Gioan Paolo I. Trong tập hồ sơ đúc kết cũng có chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI, và đây thực sự là một trường hợp duy nhất. Hồi năm 2004, trong một bài thuyết trình gần Belluno, Đức Nguyên Giáo Hoàng, bấy giờ còn là Hồng y Joseph Ratzinger, cho biết Ngài cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô I như với một vị thánh. Đức Cố Giáo Hoàng tục danh là Albino Luciani, nguyên là Thượng phụ thành Venezia, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng Ngài qua đời đột ngột sau đó ngày 28 tháng 9. Án phong chân phước cho Ngài được khởi sự hồi năm 2003 tại Giáo phận Nguyên Quán, và 3 năm sau, các tài liệu, bút tích và chứng từ thu thập đã được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Vatican, Đức Tổng giám mục Joseph Wesolowski, nguyên sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dominicana, đã qua đời tại Vatican, hưởng thọ 67 tuổi. Đức Tổng giám mục Wesolowski, người Ba Lan, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục hồi năm 1999 và lần lượt làm sứ thần tòa thánh tại Bolivia, rồi tại Kazakhstan và các nước Trung Á, trước khi được chuyển về Cộng hòa Dominicana hồi năm 2008. Đức Tổng giám mục bị cáo về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và bị Đức Thánh Cha Francisco triệu hồi vào tháng 8 năm 2013. Sau đó, Ngài bị Bộ Giáo lý Đức Tin buộc hồi tục. Vụ án hình sự tại Vatican chống Đức Tổng giám mục Wesolowski cũng đã được bắt đầu hồi tháng 7 vừa qua, nhưng bị hoãn lại ngay trong phiên tòa đầu tiên vì bị can bị bệnh. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết người ta tìm thấy Đức Tổng giám mục Wesolowski đã qua đời sáng hôm 28 tháng 8 tại nhà riêng ở nội thành Vatican. Nhà chức trách Vatican đã can thiệp ngay để kiểm chứng và thấy cái chết xảy đến vì những lý do tự nhiên. Vị trưởng tín đã truyền thực hiện một cuộc giảo nghiệm ngay ngày hôm nay và kết quả sẽ được thông báo vừa khi có thể. Đức Thánh Cha đã được thông báo đúng phép về mọi sự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài kích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không rửa tay trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế.
Ngày 20 tháng 8 vừa qua đã xảy ra một vụ xôn xao vì vụ xịt căng đan ở Roma. Chùm của một trong những băng đảng mafia tại đây tên là Vittorio Casamonica qua đời vì bệnh ung thư và lễ an táng được cử hành tại thánh đường giáo xứ ở địa phương. Dư luận xôn xao vì kẻ tội lỗi công khai ấy là được an táng với tất cả sự khoa trương. Trên mặt tiền nhà thờ có biểu ngữ, ông đã chinh phục Roma, nay ông sắp chinh phục thiên đàng. Xe tang cổ kính được 6 con ngựa kéo và được trang trí nhiều hoa. Có những cánh hoa hồng được thả xuống từ một máy bay trực thăng. cuối lễ xe tang được rước đi trong tiếng nhạc tựa đề Cuộc phiêu lưu trong không gian. Trước sự phản đối ồ ạt của dư luận, tòa giám quản Roma cho biết là bên trong thánh đường lễ an táng vẫn được cử hành bình thường và bầu không khí trang nghiêm vẫn được tôn trọng. Cha sở giáo xứ là một linh mục dòng Đông Bosco cho biết ngài không hề biết những gì sang trọng hào nhoáng của đám ma này ở bên ngoài. Cha không biết và cũng chẳng có thể cấm cản được. Người quá cố là chủ một băng đảng bất lương gốc người du mục Tigan, chuyên lường gạt, tống tiền và buôn bán ma túy. Băng đảng của ông bị nhà chức trách tư pháp điều tra vì đã lẻn vào tòa đô chính Roma và đã có nhiều người bị bắt từ băng đảng này. Cha Luigi Ciotti sáng lập tổ chức công giáo Liberia chuyên chống mafia đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi kiêu căng đối với các tổ chức và nhà nước. Cha nhắc lại rằng tổ chức bất lương mafia là điều không thể dung hợp với tin mừng. Băng đảng này đã lợi dụng sự ngay tình của một giáo xứ. Điều đáng trách là những kẻ bất lương và những người đồng lõa im lặng tham dự. Cha nói, chúng ta chứng kiến một sự thật gây khó chịu, nghĩa là có những kẻ nấp đằng sau Thiên Chúa lợi dụng tôn giáo. Tất cả mọi người đều phải góp phần thay đổi não trạng. Tất cả các công dân đều phải cảm thấy có trách nhiệm, và các Kitô hữu được đặc biệt mời gọi sống tin mừng một cách quyết liệt hơn. Những sự kiện trên đây có một liên hệ tới những lời Chúa Giêsu cảnh giác trong bài tin mừng vừa nghe, khi Ngài tố giác những người biệt phái và luật sĩ. Hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Điều mà trước cảnh giác và sửa sai ở đây chính là thái độ tin một đàng làm một nẻo. Cuộc sống đạo chỉ là lớp sơn bề ngoài, nhưng không có thật trong tâm hồn. Người ta hô hoán và lê án là sự căng đan trước những trường hợp như đám tang của chùm mafia trên đây. Nhưng xét cho cùng, trước mặt Chúa, cũng có bao nhiêu trường hợp như thế. Có những người chăm chỉ dự lễ, đi nhà thờ, nhưng rồi sau đó, trong đời sống thường nhật, họ cũng chửi mắng nhau và thực tế sống như những người ngoại đạo. Đó thật là điều mà Chúa Giêsu đã khiển trách. Dân này chỉ tin kính ta bằng môi miệng mà lòng nó xa ta. Trong bài phúc âm, Chúa cũng cảnh giác và mời gọi các tín hữu thanh tẩy ý hướng khi hành động. Từ bên trong, từ tâm trí của người ta xuất phát đến tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, bu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế. Ý hướng xấu làm cho một hành động, dù bề ngoài có vẻ là tốt, nhưng thực ra không còn giá trị gì trước mặt Chúa. Người làm phúc hoặc người chăm chỉ giữ đạo vì khoe khoang, kiêu hãnh, cầu danh, thì họ là những người chỉ nhận được phần thưởng trước mặt người đời mà thôi, nhưng lại trắng tay trước mặt Thiên Chúa. Họ cũng là những người chỉ kính Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng họ xa Ngài. Những lời Chúa dạy trong bài phúc âm hôm nay không có ý hủy bỏ tất cả những luật lệ sống đạo, nhưng nhắm hoàn hảo việc tuân giữ các giới luật trong đạo, đặt chúng trở lại nấc thang giá trị, trong đó đức bác ái đứng hàng đầu, và nhất là đặt tất cả tâm hồn yêu mến Chúa vào trong việc tuân giữ các giới răn của Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, tức là một phần tư thế kỷ, khi bức tường Berlin chia đôi nước Đức bị sụp đổ, trên toàn thế giới lúc ấy có tất cả 16 bức tường bao che biên giới các nước. Người ta hân hoan tưởng rằng với đà hoàn vũ hóa, các bức tường ngăn chia sẽ đi vào quá khứ. Thế mà 25 năm sau đó, lại có thêm nhiều bức tường khác được dựng nên như cuộc nghiên cứu của bà Elizabeth Vallée, một chuyên viên thuộc Đại học Quebec bên Canada vừa chứng minh. Theo đó, hiện nay có tất cả 65 bức tường đã hay đang được dựng lên để bảo toàn an ninh quốc gia hay để ngăn chặn làn sóng người di dân tị nạn. Trong số này có thể kể đến bức tường ngăn chia Israel và các lãnh thổ của người Palestine, hay bức tường kẽm gai dài 4.000 cây số giữa Ấn Độ và Bangladesh, hay là bức tường cát dọc theo biên giới Maroc và các lãnh thổ bị phiến quân Polisario chiếm đóng tại sa mạc Sahara. Hồi tháng 7 vừa qua, chính quyền Hungary bắt đầu xây bức tường cao 4 mét dọc theo biên giới Serbia để ngăn chặn làn sóng người tị nạn trốn chạy Syria, Iraq và Afghanistan tìm đường vào Âu Châu. Trong một cuốn sách tựa đề Các bức tường, chuyến du hành dọc theo những tường thành ngăn cách, tác giả là ông Marcello Di Cincio khẳng định rằng các bức tường này có một điểm chung, đó là chúng cung cấp một ảo tưởng an ninh chứ không bảo đảm được an ninh thực sự. Dù các bức tường dựng lên cao vòi vọi, những người di dân tiếp tục vượt qua biên giới, những gói ma túy cocaine tiếp tục xuất hiện trên các bàn tiệc ở Manhattan, Hoa Kỳ và các gói thuốc lá lậu vẫn được bày bán ở Montmartre tại Paris, thủ đô nước Pháp. Và mặc dù hồi đó, quân đội Đông Đức được lệnh bắn gục ngay lập tức những kẻ tìm cách vượt bức tường Berlin, nhưng vẫn có nhiều người đào thoát được sang Tây Đức. Những người ủng hộ cho rằng những cuộc đào thoát lẻ tẻ thì vẫn hơn là một làn sóng ồ ạt vượt qua biên giới. Nhưng tác giả cuốn sách ông Marcello Di Cincio nhận định rằng không thể thờ ơ bỏ qua hậu quả tâm lý của các bức tường ngăn chia ấy trên người dân. Chẳng hạn khi bức tường ngăn chia Mexico với Hoa Kỳ được dựng lên, nhiều người lớn tuổi thuộc bộ lạc thổ dân Tohono O'odham đã buồn bã đến chết vì bị tách biệt khỏi những nơi thánh của bộ tộc. Theo dòng lịch sử, dạo thập niên 70, bác sĩ tâm lý người Đức Gottfried Müller-Hegemann đã định được một loại bệnh mới gọi là bệnh bức tường với các triệu chứng trầm cảm, nghiện rượu và bạo lực trong gia đình. Các bệnh nhân thường ở trong số người sống dọc theo bức tường ngăn chia thành phố Berlin làm đôi này. Trên thực tế, các bức tường không hề giảm bớt con số người xin tị nạn hay ngăn cản được các vụ khủng bố. Giáo sư Rich Jones thuộc Đại học Hawaii, tác giả thiên khảo luận về những bức tường biên giới, an ninh và cuộc chiến chống khủng bố tại Hoa Kỳ, Ấn Độ và Israel thì khẳng định, các bức tường ngăn chia chỉ hữu hiệu đối với người nghèo khổ và tuyệt vọng nhất mà thôi. Đóng cửa biên giới chỉ buộc người nghèo tìm ra những lối thoát mới, nguy hiểm hơn và gây ra nhiều nạn nhân hơn mà thôi. Theo Tổ chức Di dân Thế giới gọi tắt là OIM, từ năm 2000 đến nay đã có trên 40.000 người chết trên đường vượt biên tị nạn. Mới nhất là ngày thứ Năm 27 tháng 8 vừa qua, có ít nhất 70 thi hài người di dân tị nạn lén lút đã được khám phá trong một chiếc xe tải bỏ rơi bên vệ đường một xa lộ nước Áo. Cùng ngày hôm ấy, một tàu tuần duyên Thụy Điển đã cập bến cảng đảo Sicilia, Nam Ý, với 52 thi hài người di dân tị nạn chết ngạt trên một con tàu trôi dạt trên biển Địa Trung Hải. 30 thi hài khác được vớt sau một vụ đắm con tàu chở trên 200 người ngoài khơi Libya.
Cũng trong tuần qua, đã có nhiều vụ tấn công người di dân tị nạn, đặc biệt là tại Đức, ở Leipzig. Giữa đêm khuya, một kẻ lạ mặt đã ném một chai bom lửa vào một cơ sở đón tiếp 56 người tị nạn. May nhờ một chứng nhân trông thấy báo cảnh sát ngay lập tức, nên đã không có thiệt hại nhân mạng nào. Trước đó hôm thứ Ba, hai người đàn ông say xỉn đã cầm dao xông vào một trung tâm đón tiếp người tị nạn tại Bắc Kim, mạn đông bắc nước Đức, nhưng đã bị nhân viên an ninh chặn bắt. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, mạnh mẽ lên án mọi hành vi bạo động chống người di dân và tuyên bố sẽ cương quyết áp dụng các biện pháp trừng trị cứng rắn. Mặt khác, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cùng ngày thứ Tư vừa qua đã kêu gọi các quốc gia tại Âu Châu cũng như tại những nơi khác hãy có lòng thương xót và giúp đỡ nhiều hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng người di dân tị nạn hiện nay. Ngỏ lời trong buổi hội kiến với giới báo chí tại Bộ Ngoại vụ Pháp ở Paris, ông nhận định rằng hàng ngàn người di dân tị nạn đã phải chấp thuận những chuyến đi thật nguy hiểm. Chúng ta phải làm sao để một khi đến được bến bờ tự do, họ không gặp phải những thách đố mới. con số những người phải di tản ngày nay cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Hàng triệu người tại Syria và nhiều nơi khác phải chạy trốn bạo lực chiến tranh. Bao người khác trốn chạy nghèo đói và tìm phương thế để có thể sống xứng đáng với phẩm giá con người. Tôi ca ngợi các quốc gia biết liên đới với người di dân tị nạn, và tôi kêu gọi các nước khác hãy dấn thân nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa để cứu vớt biết bao nhiêu sự sống, chống lại nạn buôn người và các bất hại, giải quyết những nguyên do sâu xa của vấn đề, đưa ra những biện pháp giải quyết và bảo vệ các quyền con người. Trong tuần qua, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã viếng thăm nước Pháp 2 ngày và đã gặp Tổng thống Pháp François Hollande.
Tại Ấn Độ, trong tuần qua, các vụ bạo lực giai cấp đã làm cho 9 người chết trong những ngày vừa qua tại bang Gujarat, nguyên quán của Thủ tướng Ấn Narendra Modi. Chính quyền bang Gujarat đã phải đưa quân đội đến ổn định tình thế. Thứ tư tuần qua 26 tháng 8, các hàng quán và trường học tại Ahmedabad, thủ phủ tiểu bang, đều đóng cửa. Đường phố không người qua lại. Luật thiết quân được ban hành. Cuộc xung đột xảy ra khi các nhóm thuộc giai cấp Patidar, hay cũng được gọi là Patels, gồm những địa chủ và doanh nhân giàu có, chiếm khoảng 14% tổng số dân toàn bang Gujarat, xuống đường biểu tình đòi hỏi chính quyền dành cho giai cấp này những ích lợi xã hội như đã dành cho giai cấp cùng Đinh Dalit. Chẳng hạn như một tỷ lệ nhỏ các việc làm, công quyền hay các chỗ trong đại học được dành cho giới cùng đinh là những người bị hệ thống giai cấp Ấn Độ loại ra vì cho là hạng người không được đụng chạm tới. Nhưng các nhóm Patidar đòi hỏi chính quyền cũng phải dành cho họ một tỷ lệ tương tự, tuy rằng họ thuộc giai cấp cao và giàu sang. Người lãnh đạo phong trào này tên là Hardik Patel, một thanh niên 22 tuổi, chỉ trong vòng vài tuần lễ đã khơi dậy một làn sóng phản đối mạnh mẽ, khiến cho các quan sát viên ngạc nhiên. Ông Sandeep Bamjai, một nhà báo kiêm chuyên viên phân tích tình hình chính trị Ấn, tuyên bố rằng đây là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ, trái ngược hẳn với các bạo lực tranh chấp giữa các cộng đoàn cũng tại bang Gujarat kéo dài từ nhiều thập niên qua. Chuyện ngược đời là các thành viên giai cấp giàu sang lại đòi hỏi những phúc lợi xã hội vốn chỉ được dành cho các giai cấp cùng đinh. Các nhóm Patel cho rằng họ gặp phải nhiều khó khăn trong lĩnh vực xin việc hay vào đại học. Thẩm quyền địa phương đã bác bỏ những đòi hỏi của nhóm này, nhưng phong trào Patel đã lan rộng trong những ngày qua. Thủ tướng Modi, vốn từng là thống đốc bang Gujarat trong hơn 10 năm trời, đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Ông nói, tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách hòa bình. Đây là lần đầu tiên lệnh thiết quân được ban hành tại bang Gujarat kể từ năm 2002, khi các cuộc xung đột bạo động giữa các cộng đoàn tín hữu làm cho ít nhất 1.000 người chết, đa số là tín hữu Hồi giáo.
Tại Phi Châu, những người Phi bị bệnh bạch tạng tiếp tục bị tấn công. Trong tuần qua, nhà soạn nhạc nổi tiếng của Phi Châu, ông Salif Keita, đã mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ an ninh cho những người dân Phi Châu bị bệnh bạch tạng. Bản thân ông cũng là một người bạch tạng. Ông nói, không thể chấp nhận được sự kiện một người sát hại người khác để tế thần. Đây là sản phẩm của sự ngu dốt. Bạch tạng là một bệnh di truyền khiến cho người bệnh không có tế bào sinh sắc tố trên da, tóc và trong mắt. Khác biệt bẩm sinh này khiến cho người bạch tạng Phi Châu bị xem là có quyền lực bí ẩn nên bị các thầy phù thủy tìm bắt. Nhiều nhân vật chính trị tại Tanzania bị tố cáo là đã bỏ tiền thuê người bắt cóc những người bạch tạng để dùng vào lĩnh vực phù thủy hay để tạo các vật cầu may. Ít nhất có 76 người bạch tạng bị giết kể từ năm 2000, thân xác của họ có thể đạt đến giá 75.000 Mỹ Kim. Hàng ngàn người khác sống sót sau khi bị tấn công. Các chuyên viên Liên Hiệp Quốc cũng tiết lộ rằng tỷ lệ người bị bệnh bạch tạng lên rất cao tại Tanzania. Tính ra cứ 140 người Tanzania thì có một người bị bệnh bạch tạng. Lý do chính là vì xã hội Tanzania thường chấp nhận quan hệ cùng dòng máu, khiến bệnh tiếp tục di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 9.
thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho việc gia tăng các khả thể đào tạo và tìm ra công ăn việc làm cho người trẻ trên thế giới ngày nay. Kể từ khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 tới nay, càng ngày số người thất nghiệp trên thế giới, đặc biệt giữa giới trẻ, càng gia tăng. Thống kê năm 2015 của Học viện Thống kê Italia Istat cho biết, nói chung, số người thất nghiệp là 12,7%, nhưng số người trẻ trong lứa tuổi 15 đến 25 không có công ăn việc làm lên tới 44%. Tại Italia, số người trẻ thất nghiệp hồi tháng 3 năm 2015 là 43%, trong khi Sở Thống kê Âu Châu cho biết số người trẻ thất nghiệp tại Hy Lạp là 50,1%, tại Tây Ban Nha cũng 50,1% và Croatia là 45,5%. Nạn thất nghiệp đã gây ra nhiều tai ương trong cuộc sống. Tại Italia, thỉnh thoảng đã xảy ra cảnh nhiều người cha thất nghiệp đã tuyệt vọng tự tử hay giết vợ con rồi tự tử. Trong các diễn văn cũng như trong các bài giáo lý của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập đến nạn thất nghiệp của người trẻ trên thế giới. Ngày 18 tháng 4 năm nay, trong buổi tiếp kiến Tổng thống Sergio Mattarella của Italia, Đức Thánh Cha nói, qua công việc làm các thế hệ trẻ có khả năng dự phóng tương lai của họ với sự thanh thản bằng cách tự giải thoát mình khỏi cảnh bấp bênh và nguy cơ nhượng bộ các cám dỗ lừa dối và nguy hiểm. Nạn giới trẻ không có công ăn việc làm là một tiếng kêu đau đớn gọi hỏi các quyền bính công cộng, các tổ chức trung gian, các doanh thương tư và cộng đoàn giáo hội. Cần phải làm tất cả những gì có thể để sửa chữa lại tình trạng này và dành ưu tiên đúng đắn cho việc tìm giải pháp cho vấn đề thất nghiệp. Ngày 20 tháng 6 năm nay, trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Liên hiệp các hiệp sĩ lao động Italia, Đức Thánh Cha đã định nghĩa thất nghiệp là một tệ nạn xã hội đích thật, vì nó lấy mất đi của người trẻ một yếu tố căn bản đối với việc thực hiện chính họ và lấy mất đi của thế giới kinh tế sự đóng góp các sức mạnh tươi mát nhất của giới trẻ. Thế giới lao động đáng lý ra phải chờ đợi các người trẻ được chuẩn bị và ước muốn dấn thân và nổi bật lên trong cuộc sống. Trái lại, sứ điệp mà giới trẻ đã nhận được trong các năm qua là người ta không cần tới họ. Đây là một triệu chứng của việc hư hỏng nghiêm trọng mà người ta không thể chỉ gán cho bình diện toàn cầu và quốc tế. Thiện ích chung không thể đạt tới qua một việc thuần túy gia tăng các lợi nhuận hay sự sản xuất, nhưng cũng giả thiết việc liên lụy tích cực của tất cả mọi thành phần xã hội nữa. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh liên tục nhắc nhở tiêu chuẩn nền tảng này, đó là con người là trung tâm của sự phát triển, và cho tới khi nào các người nam nữ thụ động hay bị gạt ra bên lề thì không thể coi là đã đạt được thiện ích công cộng. Lao động có chiều kích xã hội, vì thế cần phải đầu tư năng lực và tư bản làm sao để cho tất cả mọi thành phần trong xã hội đều nhập cuộc và kích thích kinh doanh, óc sáng tạo và sự dấn thân. Điều này có các hiệu quả tích cực đối với các thế hệ mới và làm cho xã hội tái nhìn tới phía trước bằng cách cống hiến các viễn tượng và cơ may, và như thế cũng cống hiến cho người trẻ các niềm hy vọng và tương lai. Chỉ khi đâm rễ sâu trong công lý và sự tôn trọng luật lệ, nền kinh tế mới hướng tới một sự phát triển đích thật, không gạt bỏ các cá nhân và các dân tộc, tránh xa nạn gian tham hối lộ và làm ăn xấu, và không lơ là trong việc bảo vệ môi sinh thiên nhiên. Thật là chính đáng, ngoài việc tôn trọng các luật lệ, người ta hành động với lương tâm và chú ý tới thiện ích của tất cả mọi người, ngoài việc lưu tâm tới số phận của những người ít may mắn hơn và những người nghèo hơn. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cập tới đề tài gia đình và lao động. Ngài nói lao động trong hàng ngàn hình thái của nó là đặc điểm của con người, nó diễn tả phẩm giá của con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế người ta nói rằng công việc là thánh thiêng. Do đó việc quản trị công ăn việc làm là một trách nhiệm rất lớn của con người và của xã hội, không thể để trong tay một ít người hay được giao cho một thị trường được thần thánh hóa. Đánh mất đi công ăn việc làm có nghĩa là gây ra cho xã hội một thiệt hại nghiêm trọng. Tôi cảm thấy rất buồn khi trông thấy có người không có công ăn việc làm,
không tìm ra việc và không có phẩm giá đem bánh về cho gia đình họ. Và tôi vui mừng biết bao khi trông thấy các vị lãnh đạo làm mọi cố gắng để tìm ra công ăn việc làm và để cho tất cả mọi người đều có một công việc. Việc làm là thánh thiêng, việc làm trao ban phẩm giá cho một gia đình. Chúng ta phải cầu nguyện để không thiếu việc làm cho một gia đình. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc gia tăng các khả thể đào tạo và tìm ra công ăn việc làm cho người trẻ trên thế giới ngày nay.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cảm tạ hồng ân do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Oh,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đại Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mong ước lễ phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Michele Menchi là một sứ điệp hy vọng và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị hạ nhục và áp bức. Vatican, Tòa Thánh yêu cầu phái bộ Palestine tại Liên Hiệp Quốc đừng ghi tên Tòa Thánh trong một dự thảo nghị quyết yêu cầu cho treo cờ Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Roma, thêm một bước tiến mới trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Hồ sơ đúc kết về cuộc sống và các nhân đức của Ngài đã được hoàn thành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.